Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 13 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi thuyết kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại câu chuyện gói mì ống của một cụ già, đồng tiền của bà quá. Và cuối cùng, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Hiền lành thì có gì sai? Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái tố giác nạn bóc lột người nghèo và đề cao niềm tín thác của người nghèo nơi Thiên Chúa, đồng thời mời gọi các tín hữu của giáo hội góp phần làm sao để không một người nghèo nào cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ ba được công bố vào ngày 12 tháng 6 với chủ đề Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng, trích từ Thánh Vịnh số 9 câu 18, và sẽ được cử hành trong giáo hội vào ngày 17 tháng 11 năm nay, là Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giáo mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cùng với vị Phó Chủ tịch của Hội đồng, đã giới thiệu trong buổi họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự kiện tác giả Thánh Vịnh nhiều lần mô tả thân phận đau thương của người nghèo và sự kiêu hãnh của những người áp bức họ. Người nghèo kêu cầu sự phán xét của Thiên Chúa để công lý được phục hồi và sự gian ác bị khắc phục. Từ những tiền đề đó, Đức Thánh Cha đã mô tả thảm trạng của nhiều người nghèo ngày nay. Nhiều người trẻ thất nghiệp, các nạn nhân của bao nhiêu hình thức bạo lực, từ mại dâm cho đến ma túy, bị tủi nhục trong tận thâm tâm, hàng triệu người di dân trở thành mối lợi nhuận cho nhiều người bất lương. Người nghèo, người di dân thường bị lợi dụng vào các mục tiêu chính trị, bị phủ nhận tình liên đới và bình đẳng. Bao nhiêu người vô gia cư và bị gạt sang bên lề xã hội lê bước trên những đường phố của chúng ta. Đức Thánh Cha viết, bao nhiêu lần chúng ta thấy những người nghèo tại các khu phế thải, bới rác để tìm kiếm những đồ bị loại đi hoặc dư thừa, để nuôi sống bản thân hoặc tìm kiếm áo quần để mặc. Chính họ trở nên thành phần của nhân loại bị đối xử như rác rưởi, mà những người đồng lõa với tình trạng này không hề cảm thấy bị mặc cảm tội lỗi nào.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dù có những thảm cảnh trên đây của người nghèo, tác giả Thánh Vịnh trình bày một định nghĩa thật đẹp về người nghèo. Người nghèo là người tín thác nơi Chúa, vì họ tin chắc mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Trong Kinh Thánh, người nghèo là người có lòng tín thác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những điều trên đây càng biểu lộ sự cao cả của Thiên Chúa khi Ngài đứng trước một người nghèo. Sức mạnh sáng tạo của Chúa vượt quá mong đợi của con người. Chính niềm tín thác nơi Chúa, chính sự xác tín của mình không bị bỏ rơi, gợi lại niềm hy vọng. Người nghèo biết rằng Thiên Chúa không thể bỏ rơi họ. Vì thế, họ luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, đấng nhớ đến họ. Như ám chỉ đến những chính sách ngăn chặn người nghèo và người di dân tại một số nơi trên thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha viết, người ta có thể xây bao nhiêu bức tường và chặn các lối vào để có ảo tưởng mình được an ninh với những giàu sang của mình, gây thiệt hại cho những người bị bỏ ở ngoài. Nhưng sẽ không mãi mãi như thế. Ngày của Chúa, như được các ngôn sứ mô tả, sẽ phá hủy các hàng rào được dựng lên giữa các nước và thay thế sự kiêu hãnh của một thiểu số bằng tình liên đới của bao nhiêu người. Tình trạng bị gạt ra ngoài lề của hàng triệu người không thể kéo dài nữa. Tiếng kêu của họ gia tăng và bao trùm cả trái đất. Như cha Primo Massolari đã viết, người nghèo là một sự phản đối liên tục chống lại những bất công của chúng ta. Người nghèo là thùng thuốc súng. Nếu lửa được chí vào, thì cả thế giới sẽ bị nổ tung. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của giáo hội và mỗi tín hữu đối với người nghèo. Ngài viết, trong sự gần gũi với người nghèo, giáo hội khám phá thấy mình là một dân tộc, rải rác trong các dân nước, có một ơn gọi, làm sao để không một ai bị cảm thấy là xa lạ hoặc bị loại trừ? Vì giáo hội liên kết tất cả mọi người cho một hành trình cứu độ chung. Thân phận người nghèo bó buộc chúng ta không được xa cách thân mình của Chúa đang đau khổ trong người nghèo. Đúng hơn, chúng ta được kêu gọi động chạm đến thân mình của Chúa để đích thân tham gia vào một việc phục vụ, cũng là một công cuộc loan báo tin mừng thật sự.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Benedito Oya kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường bảo vệ các nơi thờ phượng, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc nhà nước phải thăng tiến và bảo vệ sự bình quyền của mọi công dân. Đức Tổng giáo mục Oya bày tỏ lập trường trên đây hôm 11 tháng 6 vừa qua, trong bài tham luận khóa họp tham vấn về kế hoạch hành động của Liên Hiệp Quốc nhắm bảo vệ các nơi thờ phượng. Ngài nhận xét rằng, mặc dù có khuôn khổ luật pháp vững chắc về việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, kể cả các nơi thờ phượng, nhưng chúng ta tiếp tục chứng kiến trên thế giới sự gia tăng đáng báo động những hành động nghiêm trọng bất bao dung, sự kỳ thị, bách hại và cả nạn diệt chủng chống lại các tín hữu chỉ vì tín ngưỡng của họ. Gần đây, những hành vi bạo lực như thế trở nên thường xuyên, đánh vào các tín hữu tụ họp tại các nơi thờ phượng của họ, biến những nơi thiêng liêng bình an thanh thản thành những nơi tàn phá, nơi những người vô tội bị mất mạng chỉ vì niềm tin tín ngưỡng của họ. Đức Tổng giám mục Oya khẳng định rằng, việc bảo vệ các nơi thờ phượng là hệ luận trực tiếp của việc bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, như tuyên ngôn chung của Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Imam Ahmed Antayeb đã khẳng định. Mọi toan tính tấn công các nơi thờ phượng hoặc đe dọa các nơi này bằng các cuộc tấn kích bạo lực, đánh bom hoặc tàn phá là một sự đi ngược với giáo huấn của các tôn giáo, cũng như vi phạm trắng trợn công pháp quốc tế. Vì thế, Đức Tổng giáo mục Oya nói, phái đoàn tòa thánh cầu mong kế hoạch hành động của Liên Hiệp Quốc được đặt trong khuôn khổ và ăn rễ trong quyền tự do tôn giáo và tự do hành đạo công cộng, kể cả tại các nơi thờ phượng, trong hòa bình, an ninh, như quyền căn bản của con người.
Cũng trong bài tham luận, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cầu mong kế hoạch hành động của Liên Hiệp Quốc tái khẳng định trách nhiệm đầu tiên của nhà nước phải thăng tiến và bảo vệ sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật, bất luận căn tính tôn giáo và chủng tộc của họ thế nào. Dựa trên sự bình đẳng của mọi công dân, các quyền và nghĩa vụ tôn giáo, mỗi công dân phải được hưởng sự bảo vệ bình đẳng dưới pháp luật. Khi đề ra kế hoạch hành động của Liên Hiệp Quốc trong lĩnh vực này, nên đạt được sự tín nhiệm và ủng hộ của các vị lãnh đạo và các cộng đồng tôn giáo, vì sự cộng tác của họ là điều thiết yếu trong việc áp dụng kế hoạch hành động. Kế hoạch của Liên Hiệp Quốc cũng cần tránh xen mình vào các vấn đề nội bộ các tôn giáo và của các cộng đồng liên hệ, ví dụ về giáo huấn của đạo, kỷ luật, nghi thức và sứ mạng. Sau cùng, Đức Thánh Cha Benedicto Ausa nói rằng, khi nói về việc bảo vệ các nơi thờ phượng, sự chú ý và quan tâm của chúng ta không những chỉ nhắm đến việc bảo vệ các tòa nhà, các nơi thờ phượng, nhưng trước tiên cần chú ý việc giáo dục và huấn luyện con người. Vì thế, chúng tôi mong đợi kế hoạch hành động của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản cần thăng tiến và thực hành một nền văn hóa đối thoại và gặp gỡ, tôn trọng và chấp nhận nhau, can đảm chấp nhận những khác biệt và có những ý hướng chân thành đồng hành với nhau trên con đường huynh đệ và cộng tác với nhau. Một kế hoạch hành động hữu hiệu cũng phải quan tâm chu toàn trách vụ, kêu gọi những kẻ khủng bố và những nhà ý thức hệ cực đoan ngưng lợi dụng tôn giáo để xách động oán ghét, bạo lực, cực đoan và những thái độ cuồng tín. Đừng nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành động sát nhân, lưu đày, khủng bố và đàn áp.
Vatican. Trong năm ngoái 2018, Ngân hàng Vatican quen gọi là Viện Giáo vụ lời được 17.500.000 euro, mặc dù thị trường tài chính dao động mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả này giảm 14.400.000 euro so với số lời 31.900.000 euro trong năm 2017 trước đó. Những con số trên đây được ghi nhận trong phúc trình thường niên của Ngân hàng Vatican, công bố hôm 11 tháng 6 vừa qua. Theo đó, trong năm ngoái, ngân hàng này đã phục vụ gần 15.000 khách hàng có nguồn tài chính là 5 tỷ euro, tức là giảm 300 triệu euro so với năm 2017. Trong ngân khoản vừa nói của các khách hàng, có 3 tỷ 200 triệu euro là tiền tiết kiệm họ ký thác nơi Viện Giáo vụ. Phúc trình cho biết, do cơn lốc của thị trường tài chính, lãi suất vẫn còn rất thấp. Trong tiến trình giảm bớt các chi phí, Ngân hàng Vatican đã giảm bớt chi phí xuống còn 16 triệu euro so với 18 triệu 700 ngàn euro hồi năm 2017. Trong năm 2018, Ngân hàng Vatican tiếp tục thực hiện các cuộc đầu tư nhắm hỗ trợ phát triển các nước nghèo nhất, tôn trọng những chọn lựa phù hợp với việc thực hiện một tương lai lâu bền cho các thế hệ sau. Ngoài ra, ngân hàng cũng góp phần thực hiện nhiều hoạt động có lợi ích xã hội qua những hiến tặng tài chính hoặc với những điều kiện dễ dàng cho việc sử dụng các bất động sản thuộc ngân hàng vào các mục tiêu xã hội. Trong những năm qua, Ngân hàng Vatican đã thực hiện một tiến trình cải tổ sâu rộng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt nhắm bài trừ nạn rửa tiền. Tất cả các tài khoản của các khách hàng đều được thanh lọc và có một số tài khoản bị đóng.
Sont, mái một thánh đường cổ kính có từ thế kỷ 12 ở miền nam nước Pháp đã bị sập trong lúc 150 tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua, nhưng không có ai bị thương. Đó là nhà thờ ở làng Sont thuộc miền Vaucluse, mạn nam nước Pháp. Thánh lễ bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi và trong lúc các tín hữu bắt đầu đọc kinh lạy cha thì đột nhiên một phần mái thánh đường sụp xuống, nhưng rất may mắn không rơi xuống đất vì được các vòm bằng đá và hai xà chắn lại. Ông Claude Flapro, trưởng làng địa phương có 1.400 dân cư, nói rằng suýt nữa chúng tôi bị thảm họa. Ông cũng lo âu vì phí tổn sửa chữa và kêu gọi nhà nước trợ giúp. Nhà thờ được xếp vào số các di tích lịch sử của quốc gia. Trong số các tín hữu hiện diện, có nhiều trẻ em được rước lễ lần đầu. Ngay sau tai nạn, cha sở Benoitau đã tiếp tục thánh lễ ở quảng trường bên ngoài nhà thờ.
Dakar, hơn 10.000 tín hữu Công giáo và Hồi giáo đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 131 tại đền thánh Đức Mẹ Pompekiu ở Senegal, Phi Châu, hôm thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 10 tháng 6 vừa qua. Đây là biến cố tôn giáo hàng năm quan trọng nhất của Senegal từ năm 1888 cho đến nay, thu hút nhiều tín hữu từ Senegal và các nước láng giềng như Gambia, Guinea-Bissau, Cabo Verde và Mauritania. Trong số các tín hữu Hồi giáo tham dự cuộc hành hương này cũng có các imam thuộc các đền thờ Hồi giáo, các đại diện của các gia đình người Marabout, các tù trưởng và nhiều tín đồ. Phái đoàn chính phủ Senegal tham dự cuộc hành hương kính Đức Mẹ Popenkiu vừa qua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ali Ndiaye hướng dẫn. Ông cũng là người đặc trách về các tôn giáo trong chính phủ. Tuyên bố trong dịp này, ông đề cao sự sống chung trong hòa bình giữa các tín đồ của các tôn giáo tại Senegal, Kitô, Hồi giáo và những người theo đạo thờ vật linh. Bộ trưởng Ndiaye cũng nói, chứng kiến lòng đạo nhiệt thành của dân mà chúng tôi thấy tại đây, trấn an chúng tôi và biểu lộ tất cả ý nghĩa của cuộc tụ họp này, là một sự gắn bó mạnh mẽ hơn đối với các giá trị căn bản vẫn luôn hướng dẫn hành trình của giáo hội tại Senegal. Đền thánh Đức Mẹ Popenkiu thuộc tổng giáo phận thủ đô Dakar được dâng kính cho Đức Mẹ và cảm tạ ơn phù trợ của Ngài. Cuộc hành hương hàng năm tại đây do Đức cha Mathurin Picarda thừa sai Pháp thiết lập. Ngài cũng là người xây dựng đền thánh Đức Mẹ Popenkiu. Hồi năm 1992, Đức Giáo hoàng John Paul II đã đến hành hương tại đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư tuần trước, vì mới kết thúc chuyến viếng thăm Rumani, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu về các hoạt động và suy tư của Ngài trong chuyến viếng thăm này. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về sách công vụ tông đồ. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc rằng, sứ vụ của giáo hội bắt nguồn từ biến cố Chúa Phục Sinh. Các tông đồ cùng với mẹ Maria quy tụ bên nhau và chờ đợi lời hứa ban Thánh Thần của Chúa được thực hiện. Từ ban đầu, giáo hội là hiệp thông, là một cộng đoàn, là dân Chúa. Việc Chúa Giê-xu chọn 12 tông đồ cho thấy sự tiếp nối giữa giáo hội và dân tộc Israel. Sau khi Giu-đa phản bội, các tông đồ ý thức rằng cần có một người thế chỗ cho ông trong nhóm 12. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Phê-rô, cộng đoàn hiệp nhất cùng cầu nguyện với nhau để phân định ý Chúa và chọn Matthias. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ của Ngài rằng, người ta sẽ nhận ra họ nhờ tình yêu thương họ dành cho nhau. Dấu chỉ hiệp thông hữu hình của các tông đồ chính là chứng tá đầu tiên của họ về Chúa Phục Sinh và về tình yêu cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cũng làm chứng về sức mạnh hòa giải của tình yêu Chúa bằng sự hiệp nhất, là điều chiến thắng sự kiêu ngạo và chia rẽ, là điều tạo nên một dân Chúa từ sự đa dạng. Sau đây là toàn văn huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Abbiamo iniziato un percorso di catechesi che seguirà il viaggio del Vangelo narrato nel libro degli Atti degli Apostoli.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã bắt đầu loạt bài giáo lý theo bước hành trình của tin mừng được tường thuật trong sách Công vụ Tông đồ. Tất cả bắt đầu từ sự phục sinh của Chúa Kitô. Sự kiện này thật sự không chỉ là một sự kiện trong muôn vàn sự kiện khác, nhưng là nguồn của sự sống mới. Các tông đồ hiểu điều này và các ngài đã vâng lời Chúa truyền, hiệp nhất với nhau, đồng tâm kiên trì trong cầu nguyện. Họ quy tụ xung quanh mẹ Maria và chuẩn bị lãnh nhận quyền năng của Thiên Chúa, không phải cách thụ động, nhưng củng cố sự hiệp thông giữa họ. Cộng đoàn đầu tiên được thành lập từ khoảng 120 người nam nữ. Con số này ẩn chứa con số 12, là con số tượng trưng đối với dân Israel, vì nó diễn tả 12 chi tộc Israel. Và đối với giáo hội, nó cũng là con số tượng trưng nói về 12 tông đồ được Chúa Giê-xu tuyển chọn. Nhưng giờ đây, sau biến cố đau thương của cuộc thương khó, không còn 12 tông đồ nữa, nhưng chỉ còn có 11. Giu-đa, một người trong số họ, không còn nữa. Ông đã tự tử vì ăn năn hối hận. Đức Thánh Cha giải thích.
Aveva iniziato già prima a separarsi dalla comunione con il Signore e con gli altri, a fare da solo, a isolarsi.
Mọi chuyện đã bắt đầu trước đó với việc ông tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Chúa Giê-xu và các tông đồ khác. Ông hành động một mình, ông cô lập chính mình, ông gắn bó với tiền bạc đến mức lạm dụng người nghèo, cho đến đánh mất định hướng về sự nhân không và tận hiến, cho đến mức để cho virus kiêu ngạo lây nhiễm vào tâm trí và trái tim, biến ông ta từ bạn hữu trở thành kẻ thù và dẫn đường cho những người bắt Chúa Giê-xu. Giu-đa đã nhận ơn cao cả được ở trong số những người thân tín nhất của Chúa Giê-xu và tham gia vào sứ vụ của Người. Nhưng rồi đến lúc ông ta muốn cứu mạng sống của mình thì kết quả lại đánh mất nó. Lòng ông không còn thuộc về Chúa Giê-xu và đã ra khỏi sự hiệp thông với Chúa và các môn đệ của Người. Ông không còn muốn làm môn đệ của Chúa nữa và đặt mình trên Thầy của mình. Ông đã bán Thầy, và với số tiền có được từ tội ác của mình, ông mua một mảnh đất, nhưng không dùng nó để trồng trọt, mà để nhuộm nó bằng máu của mình. Nếu Giu-đa đã chọn cái chết thay vì sự sống, và đi theo lối sống của những kẻ gian ác, là những người có cuộc sống tối tăm và đưa tới diệt vong, thì 11 tông đồ còn lại đã chọn sự sống, chọn phúc lành khi trở thành những người có trách nhiệm làm cho phúc lành được tuôn tràn vào dòng lịch sử từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ dân tộc Israel đến giáo hội. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy rằng trước sự bỏ đi của một người trong nhóm 12 đã gây thương tổn cho thân mình của cộng đoàn, cần phải chọn một người khác để thay thế sứ vụ của Giu-đa. Ai là người có thể đảm trách sứ vụ này? Và ai có thể chọn người này? Thánh Phêrô đưa ra yêu cầu. Người mới phải là một môn đệ của Chúa Giê-xu ngay từ đầu, nghĩa là từ khi Chúa chịu phép rửa ở sông Giô-đăng. Và cho đến cuối, nghĩa là đến khi Chúa lên trời. Cần phải tái dựng lại nhóm 12. Lúc này họ thực hiện việc phân định cộng đoàn trong việc nhìn nhận thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa trong lăng kính hiệp nhất và hiệp thông. Có hai ứng cử viên là Giuse Basaba và Mattia. Toàn thể cộng đoàn cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người. Giữa hai người này, xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai để nhận chỗ trong sứ vụ tông đồ, chỗ mà Giu-đa đã bỏ. Và qua việc rút thăm, Chúa chọn Mattia, người được nhập vào với số 11 tông đồ. Nhóm 12 đã được tái lập như thế. Nhóm này là dấu chỉ của sự hiệp thông, và hiệp thông thì chiến thắng chia rẽ, cô lập, não trạng, muốn riêng tư 100%. đó là dấu chỉ cho thấy rằng hiệp thông là chứng tá đầu tiên của các tông đồ. Chúa Giêsu đã nói với các ngài, bởi dấu này, tất cả sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy, nếu anh em yêu thương nhau. Đức Thánh Cha nói tiếp.
I dodici manifestano negli atti degli apostoli lo stile del Signore. Sono i testimoni accreditati nell'opera di salvezza di Cristo.
Trong sách Công vụ Tông đồ, nhóm 12 đã trình bày cách thế của Chúa. Họ là các chứng nhân được công nhận của công trình cứu độ của Chúa Kitô. Họ không trình bày cho thế giới sự hoàn hảo giả định của họ, nhưng qua ơn hiệp nhất, họ trình bày cho thấy một đấng giờ đây đang sống theo cách thức mới ở giữa dân chúng, đó là Chúa Giêsu. Các tông đồ chọn sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Phục Sinh trong sự hiệp nhất giữa các anh em. Sự hiệp nhất này trở thành môi trường duy nhất để có thể tận hiến, trao tặng bản thân cách đích thực. Và Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi như sau. Cả chúng ta cũng cần tái khám phá vẻ đẹp của việc làm chứng cho Chúa Phục Sinh khi thoát ra khỏi thái độ tự quy chiếu về mình, khi từ chối giữ các ơn Chúa lại cho riêng mình, và khi không nhượng bộ sự tầm thường. Sự tái hiệp nhất của các tông đồ cho thấy ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là sự hiệp nhất và tự do, là thứ cho phép chúng ta không sợ hãi sự khác biệt, không gắn chặt với những vật chất và những quà tặng, nhưng cho phép chúng ta trở thành các vị tử đạo, các chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hàng sống và cho những người kiến tạo lịch sử. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau đang hiện diện tại quảng trường. Trước hết, Đức Thánh Cha chào và chúc lành cho các tín hữu nói tiếng Anh, trong đó có một nhóm 71 tín hữu Việt Nam, đặc biệt là các thừa sai dòng ngôi lời đến từ Indonesia và đoàn liên tôn của Hồng Kông do Đức Hồng Y Thang Hán hướng dẫn. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc rằng, từ cung lòng của sự kiện phục sinh, giáo hội được sinh ra. Ánh sáng của đấng phục sinh trong cộng đoàn tiên khởi đã chiến thắng chủ nghĩa cá nhân và nỗi sợ hãi người khác, và hướng dẫn giáo hội dấn thân cho đến tận cùng các bờ cõi trái đất để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa qua sự chia sẻ, qua chứng tá và tình huynh đệ.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài cầu chúc rằng, khi các tín hữu trên toàn thế giới gặp nhau tại Rome, họ có thể sống thật sự sự hiệp thông trong khác biệt như Chúa Giêsu đã truyền dạy. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, Chúa Nhật vừa qua, hàng ngàn người Ba Lan đã tham dự cuộc tuần hành vì sự sống, loan truyền sứ điệp về sự thánh thiên của sự sống, vì đó là quà tặng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta được mời gọi bảo vệ và phục vụ cho sự sống, từ khi mới thụ thai trong lòng mẹ, cho đến tuổi già, khi nó có những dấu hiệu bệnh tật và đau đớn. Không hợp pháp khi tiêu diệt sự sống, khi biến nó thành đối tượng để thí nghiệm hay đối tượng của các ý thức sai lạc. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để sự sống con người luôn được tôn trọng bằng cách làm chứng về các giá trị của tin mừng, đặc biệt trong môi trường gia đình. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý. Trong đó có các tân linh mục của giáo phận Brescia và phái đoàn các linh mục chính thống Nga. Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày thứ Năm 13 tháng 6, phụng vụ kính nhớ Thánh Anton thành Padua, nhà giảng thuyết nổi tiếng và bổn mạng của những người nghèo và người đau khổ. Đức Thánh Cha cầu xin Thánh Nhân giúp các tín hữu cảm nghiệm được sự trợ giúp và thương xót của Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuộc lại Gói mì ống của một cụ già, đồng tiền của bà quá.
Một câu chuyện cảm động xảy ra trong tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Ituverara, bang São Paulo của Brazil, được lan truyền trên mạng Internet, đã đánh động trái tim người dân Brazil. Giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả đang có dự án xây dựng trung tâm mục vụ của giáo xứ. Để có tài chính thực hiện dự án, vào giữa tháng 5 vừa qua, giáo xứ đã tổ chức một buổi bán đấu giá các đồ vật được giáo dân đóng góp, từ những con cừu, con heo, cho đến những đồ vật lớn nhỏ, và một món đồ đã được thu hút toàn thể cộng đồng. Đó là túi pasta, mì ống, của một cụ già 81 tuổi, ông Antonio. Ông Antonio Vicente da Silva đã đi tìm cha xứ, cha Adelson Ferreira de Oliveira, để đóng góp thứ duy nhất mà điều kiện kinh tế của ông cụ cho phép, đó là một túi pasta. Câu chuyện này đã làm cho tất cả giáo dân cảm động. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Lòng quảng đại của cụ Antonio đã truyền cảm hứng, tạo nên một câu chuyện còn làm cho cộng đoàn xúc động hơn. Một người chủ xí nghiệp ở địa phương, ông Walter Gama Terra Jr., đã quyết định mua lại túi mì ống của ông cụ Antonio với giá 12.000 reais, tương đương với 2.600 euro. Cha xứ Adelson khẳng định, câu chuyện đã dạy chúng ta nhiều điều và đã tạo nên một sự khác biệt lớn lao. Ông cụ Antonio nói với tôi rằng, cụ muốn đóng góp vào cuộc đặc quyên của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã nhận được tất cả các loại mặt hàng được đóng góp như bánh ngọt, thịt gà, vali, bàn, túi xách. Ông cụ này nói rằng, ông cũng muốn đóng góp phần của mình, nhưng ông chỉ có thể đóng góp với một gói mì ống, bởi vì đó là tất cả những gì ông có. Ông cụ đã cho đi với một trái tim quảng đại. Sau khi gói món quà của cụ, như chúng tôi đã làm với tất cả những món quà khác, chúng tôi bắt đầu cuộc đấu giá. Mọi người đều cảm động trước cử chỉ quảng đại của ông, và sau nhiều lời đề nghị, gói mì ống cuối cùng đã được ông Walter Gama Terra Jr. mua với giá 12.000 reais. Câu chuyện này đã để lại cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời và đã cho thấy rằng giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả được xây dựng với nỗ lực của tất cả mọi người. Tất cả tình cảm của tôi dành cho cụ Antonio và lòng biết ơn của tôi đối với ông Walter Gama Terra Jr., người đã mua mì ống và đã cho ông Antonio và tất cả chúng ta niềm vui lớn. Ông cụ Antonio sống với số tiền hưu tối thiểu, để bù vào số tiền thiếu hụt, cụ đi nhặt chai lọ trên đường phố. Bản tin của đài truyền hình địa phương cho biết, cụ Antonio đã mua gói mì tại một tiệm tạp hóa trong khu vực và bảo đảm sẽ trả tiền ngay khi nhận được tiền trợ cấp xã hội. Vào Chủ nhật, sau ngày diễn ra buổi đấu giá, cụ Antonio được cộng đồng chào đón với lòng biết ơn và vui mừng vì cử chỉ yêu thương cảm động của cụ đối với giáo hội. Câu chuyện này gợi nhớ lại đồng tiền của bà quá phụ, được Chúa Giêsu ca ngợi trong Tin Mừng Thánh Marco, chương 12, từ câu 41 đến câu 44. Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dân cúng cho đền thờ, người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đứng dậy mà đi với đề tài Hiền lành thì có gì sai.
Bạn thân mến, trong truyền thống dân tộc, ở hiền gặp lành được xem như là cách đối nhân xử thế đặc trưng của người Việt. Cái đạo lý ấy đã đi vào trong tâm thức người Việt qua từng câu hát ru của mẹ lúc đưa nôi. Lịch sử đã chứng kiến không biết bao người một đời tử tế và nhân hậu đối xử với đồng loại mình như bát nước đầy. Nhưng ngay chính trong dòng lịch sử ấy, giữa xã hội mà tôi và bạn đang sống, nét đẹp ấy dường như đang mai một dần. Đã từ khi nào giữa cái xã hội vật chất, người ta cho rằng sống hiền lành, thật thà thì ăn cháo, mà láo nháo thì ăn cơm? Đã từ khi nào người ta cho rằng hiền lành là người ta yếu nhược? Đã từ khi nào người ta coi kẻ hiền lành là kẻ không có ý chí, mạnh mẽ và cũng chẳng có quyền lực? Đã từ khi nào người ta thích chà đạp kẻ khác để tiến thân? Giữa cái xã hội mà kẻ hung bạo, xảo trá thì thắng, kẻ nhân hậu thì thua, thì hiền lành chỉ có thể là điều ép buộc dành cho những kẻ hiếm thế, những kẻ thấp cổ bé họng, không thể lên tiếng để bảo vệ mình. Nhưng hiền lành chưa bao giờ chỉ là thuật đối nhân xử thế như đắc nhân tâm để lấy lòng người khác. Hiền lành hẳn không phải là ở thinh lặng bên ngoài mà lại sục sôi bên trong. Nhân từ bằng mặt mà độc ác bằng lòng. Giữa cái xảo trá của lòng người và những thói giả trá ngay trong lòng mình, hiền lành hơn bao giờ hết là một cuộc chiến nội tâm, cuộc chiến giữa thiện và ác. Để sống hiền lành, người ta cần cho mình sự bình tâm nơi con tim. Chính từ lòng người phát xuất những ý định xấu, giết người, độc ác, phỉ báng. Nếu quan sát những ý nghĩ của mình dù chỉ trong một ngày, ta sẽ thấy không ít lần mình trở thành kẻ tố cáo, điều tra, thẩm phán và kiêm luôn vai trò thi hành án. Nhìn thấy người gian ác sung túc, người ta dễ sinh lòng khen tị. Thấy người yếu thế, người ta sẵn sàng chà đạp để đạt lợi cầu danh. Thấy kẻ khác không nghe lời khuyên răn, người ta hết bao dung. Thấy mình không được cha mẹ hay người thân chú ý, người ta bất mãn. Chẳng phải người ta không thể sống hiền lành, chỉ là vì lòng tham và bản danh hoa phú quý đã chiếm lấy lòng người, khiến bản tính hiền lành ấy bị che khuất mà thôi. Trong cuộc chiến giữa thiện và ác ấy, người ta phải học cho được sự bình lặng. Trời rộng lớn như vậy là bởi bao dung tất cả, đất mênh mông như thế là bởi chịu đựng tất cả. Thầy Giê-xu thấu biết những gánh nặng của kiếp nhân sinh, những vất vả trong cuộc vật lộn giữa thiện và ác. Người mời gọi, hãy đến cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Người là hiện thân của hiền lành và khiêm nhường, người không đành bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn đeo lét. Bị nguyền rủa, người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngâm đe. Nhìn vào cuộc đời của thầy Giê-xu, người ta hẳn phải định nghĩa lại thế nào là chiến thắng và thế nào là chiến bại. Là hoàng tử bình an, sinh ra trong hang bò lừa giữa một gia đình nghèo, người bị vua Herodê tìm cách giết hại. Là người mang tình yêu hòa giải và chữa lành, người trở thành nạn nhân của các cuộc chiến giữa các phe phái của tôn giáo và chính trị, của danh vọng và quyền lực. Thay vì biến người khác thành nạn nhân, chính người trở thành nạn nhân. Thay vì chà đạp người khác, người lại cúi xuống thật sâu để kéo mọi người lên với người. Cách mà thầy Giê-xu đi đến toàn thắng không phải là bạo lực hay sức mạnh, không phải là cạnh tranh hay thù hận, nhưng bằng hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành như thầy Giê-xu trước khi nào bị đánh đồng với nhát đạp. Giữa khi bị quân lính vây quanh, môn đệ kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì dùng bạo lực để chống lại bạo lực, thầy Giê-xu vẫn chữa cho vị đầy tớ, vị thượng tế bị chém đứt tai. Giữa cái thế giới bạo tàn và ngạo ngược, bất công và vô lý, giữa cuộc chiến sau cùng của thiện và ác, người ta chỉ có thể sống hiền lành khi tin rằng thiện sẽ thắng ác, chính sẽ thắng tà. Người ta chỉ có thể vượt qua sự dữ ngay trong chính lòng mình và giữa lòng nhân thế khi một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa. Sai các môn đệ đi vào thế giới này, thầy Giê-xu sai họ đi như chiên vào sữa bầy sói. Ở đó, bầy sói hung hăng đang muốn nuốt chửng những con chiên hiền lành, bầy sói vô tín như muốn xé nát những kẻ tín trung, bầy sói tục hóa muốn làm thịt những kẻ thiện lương. Đứng trước một bầy sói, người ta có nguy cơ cũng hành xử như sói, bị người ta xỉ vả, người ta dễ xì vả lại, bị người ta nguyền rủa, người ta cũng dễ nguyền rủa lại. Thế nào mới là công bằng? Thế nào mới là yêu thương? Con đường của Thầy Giê-xu và người môn đệ chẳng phải dễ dàng nếu không muốn nói là khiến người ta chán nản. Người ta chán nản bởi dường như mình không thể sống nổi mỗi phút hiền lành mà Thầy Giê-xu đề nghị. Lý tưởng và thực tế nhiều khi khác xa nhau một cách phũ phàng. Đứng giữa thế giới nhiều đổ vỡ, bạo lực, hung hăng và cuồng tín, người ta có vô vàn lý do để thôi sống hiền lành, ngừng sống khiêm nhu. Bị treo giữa hai tên trộm, Thầy Giê-xu đã cho thấy khuôn mặt nhân lành và hiền hậu của Thiên Chúa. Giữa cách củng cố, thất vọng và chán trường do tội lỗi gây ra, hiền lành như là dấu chứng để người ta có thể dám đặt niềm tin vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa một lần nữa. Một khi đã có nước trời trong lòng mình, người môn đệ Thầy Giê-xu cũng mở ra những cánh cửa để nước trời đến với những ai khổ đau lầm than. Nơi những người hiền lành ấy, người ta thấy một Kitô hữu đáng tin, một xã hội đáng tin, một Thiên Chúa đáng tin. Lạy Chúa, xin cho con biết tin vào con đường mà Chúa đã khai mở cho chúng con. Giữa một thế giới bạo tàn và hung hăng, xin cho chúng con biết sống hiền hậu và khiêm nhường. Xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa cho thứ tha, hiệp nhất và yêu thương. Amen.
Thank you.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.